Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Liên quan đến các chuyến bay từ Nhật Bản về, Thái Nguyên đã tiến hành rà soát theo yêu cầu của Bộ Y tế và phát hiện có 7 trường hợp F1. Hiện 7 trường hợp F1 và các trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Quảng cáo trên mạng xã hội khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn vừa đề nghị Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố nội dung nói trên. Theo đó, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung, cả của quân đội, dân sự quản lý. Đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 làm lây lan dịch bệnh. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021. Thực hiện chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương.
Liên quan đến các chuyến bay từ Nhật Bản về, Thái Nguyên đã tiến hành rà soát theo yêu cầu của Bộ Y tế và phát hiện có 7 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp tại Định Hóa, 2 trường hợp tại Phú Bình và 2 trường hợp tại Đại Từ. Hiện nay, 6 trên 7 trường hợp đang được cách ly tập trung tại nơi cư trú. 1 trường hợp ở Định Hóa được cách ly tập trung tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Liên quan đến các trường hợp F1, tỉnh cũng đã rà soát và phát hiện 85 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà. Hiện 7 trường hợp F1 và 85 trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định. Tại Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 17 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn không có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.
Ngày 3 tháng 5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 3831 về việc thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với 51 trường hợp đi, đến, qua và trở về từ vùng có dịch. Theo đó, 51 trường hợp nêu trong quyết định tạm thời được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Trong thời gian 14 ngày cách ly, những trường hợp có tên trong quyết định không được rời khỏi nơi cách ly, chấp hành quy định tại nơi cách ly, chịu sự giám sát của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo việc thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai theo quyết định đã ban hành, đồng thời tiến hành giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện cách ly của các trường hợp phải cách ly, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Trước diễn biến mới về dịch COVID-19, để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Thái Nguyên đã cho sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày 4 tháng 5. Theo đó, các cơ sở đào tạo chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến theo phân phối chương trình, thời khóa biểu, kế hoạch đào tạo. Đối với sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá, khu vực nhà trọ tạm trú trong các khu dân cư phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế. Các cơ sở đào tạo cũng thông báo tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người không cần thiết, lùi thời gian thực hiện các môn thi, bài thi tập trung cho đến khi có thông báo mới. Cũng theo thông báo về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Đại học Thái Nguyên, yêu cầu 100% sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, chủ động khai báo y tế trong quá trình di chuyển cá nhân. Hệ thống phần mềm quản lý hoạt động sinh viên được cập nhật liên tục để hỗ trợ sinh viên trong thời gian nghỉ học để nắm bắt tình hình sinh viên khi về sinh hoạt tại các địa phương.
Sáng ngày 4 tháng 5, cùng các huyện, thành thị trong tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đợt 1. Trong đợt 1, Trung tâm Y tế thành phố được Sở Y tế phân bổ 920 liều vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng được tiêm là những người tham gia phòng chống dịch như thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và của các phường xã, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tình nguyện viên. Để thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn, đảm bảo kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã bố trí 2 điểm tiêm với 6 bàn tiêm. Công tác đón tiếp, hướng dẫn người đến tiêm còn có sự tham gia của đoàn thanh niên, Trung tâm Y tế thành phố. Là một trong những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố, anh Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đồng Quang cho biết.
Trước khi mà tiêm phòng thì tôi được các đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế tư vấn nhiệt tình về công tác sàng lọc trước khi tiêm. Và qua cái công tác sàng lọc trước khi tiêm thì các đội ngũ y bác sĩ cũng đã thông tin với tôi nói riêng và nhân dân nói chung về các cái biểu hiện sau tiêm. Ví dụ như là có thể sốt nhẹ, có thể bị các cái triệu chứng khó chịu. Thế nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái tiêm vaccine cần thiết và những cái phản ứng như thế cũng chỉ là những cái phản ứng bình thường.
Trung tâm Y tế thành phố đã huy động 40 y tá điều dưỡng từ 32 trạm y tế của các phường xã tham gia tiêm chủng phòng chống COVID-19. Đây là những người đã có kinh nghiệm trong công tác tiêm chủng, thường xuyên tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại các địa phương. Chị Trần Hồng Thúy, điều dưỡng viên của trạm y tế phường Chùa Hang cho biết.
Đợt này thì được tham gia trong cái dây chuyền tiêm chủng COVID-19 này thì chúng tôi đã được tập huấn. Thứ nhất là tập huấn về vaccine, thứ hai tập huấn các quá trình chống sốc và những cái vấn đề để xử trí sau tiêm chủng.
Trong buổi sáng đầu tiên, Trung tâm Y tế thành phố đã tiêm được 217 mũi. Qua theo dõi không có trường hợp nào bị phản ứng sau tiêm. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đợt 1 trước ngày 9 tháng 5 năm 2021.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em. Theo đó, công văn yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về những nội dung liên quan đã ban hành trước đó. Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng, kiến thức kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em, giám sát trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ tuổi. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2021, kịp thời tham gia đề xuất triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Với kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, thành phố Thái Nguyên đang đầu tư xây dựng trường mầm non Hương Sơn. Đây là một trong các hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Công trình gồm một khối nhà 3 tầng, 2 khối nhà 2 tầng với tổng cộng 24 phòng học và phòng chức năng, được xây dựng trên diện tích 7.000 m2. Các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng thi công, đến nay đã đạt trên 80% khối lượng công việc theo hợp đồng. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, việc phát triển rộng rãi của mạng Internet đã giúp kết nối nhiều người với nhau và đây cũng trở thành một mảnh đất đầy tiềm năng trong lĩnh vực trao đổi, mua bán hàng hóa. Vì sự tiện lợi nhanh chóng, nhiều người đã tin tưởng lựa chọn mua sắm qua các nền tảng xã hội và các kênh bán hàng online. Thế nhưng không phải lúc nào sản phẩm nhận được cũng đúng như kỳ vọng của người tiêu dùng. Bài viết sau của tác giả Hương Liên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Không khó để tìm thấy những trang Facebook quảng cáo bán hàng. Từ thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm và ngay cả thuốc chữa bệnh cũng được giao bán tràn lan. Là người có sở thích shopping trên mạng, bạn Hương, sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã không ít lần mua phải hàng hóa không giống như lời quảng cáo mà các chủ shop online đưa ra. Sinh viên Phạm Thị Thu Hương, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Gần đây nhất thì em có mua một chiếc váy và em cảm thấy không giống như là chất vải ở trên hình. Mà giá thành của chiếc váy này khi mà em mua thì cũng chỉ rẻ hơn ở ngoài shop khoảng 40.000.
Với sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, nhiều nền tảng mua sắm đã ra đời như Shopee, Tiki, Lazada. Lợi ích thì đã rõ, tuy nhiên vấn đề kiểm soát chất lượng cũng như quản lý nguồn gốc, xuất xứ của nhiều mặt hàng vẫn còn nhiều khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Mới đây, hàng loạt vụ thu giữ hàng hóa nhập lậu đã được đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ gia dụng, điện tử, hóa mỹ phẩm mà không có bất kỳ hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cơ quan quản lý thị trường online trên đối với các cái điểm bán hàng online trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì cơ quan quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên, nó vẫn còn những hiện tượng bán hàng qua các trang Facebook, Zalo, những hàng hóa, sản phẩm hoặc những dịch vụ mà không đảm bảo chất lượng so với giá tiền bỏ ra.
Trong khi tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, kênh mua sắm online đã đem lại nhiều tiện ích cho người mua. Tuy nhiên, không ít cá nhân đã lợi dụng kênh bán hàng online để tiêu thụ hàng kém chất lượng. Người bán thì tự do đăng tải các sản phẩm mà không có đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Còn người tiêu dùng thì đang mua bán bằng niềm tin vào những lời quảng cáo có cánh. Ông Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Đối với người tiêu dùng thì cũng thấy được là có nhiều cái những cái ý kiến phản ánh, cũng có những cái thì đảm bảo chất lượng, nhưng cũng có cái là nó không đảm bảo được cái chất lượng. Bởi vậy cho nên cái sự kiện cáo rồi phản ảnh nó cũng quyết liệt. Thì ta nên mua online nhưng mà mua ở trên các cái sàn có đăng ký, nó có địa chỉ, rồi tức là có truy xuất nguồn gốc. Thế cho nên là những cái nơi đó họ chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước người tiêu dùng và họ cũng kinh doanh lành mạnh và minh bạch hơn.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và các gian hàng trên không gian mạng, mỗi người cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức và sự cẩn trọng để tránh những phiền toái và rắc rối không đáng có khi giao dịch, mua bán online.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 141.
Câu 141, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử của cơ quan tổ chức đơn vị được tổ chức như thế nào? Trả lời, thành phần tham dự hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan tổ chức đơn vị được xác định như sau. Đối với tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, thành phần dự hội nghị gồm đoàn chủ tịch mở rộng tới người đứng đầu các tổ chức thành viên. Tổ chức nào không có tổ chức thành viên thì tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Ban thường vụ mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoặc ban thường trực mở rộng tới đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Trường hợp tổ chức xã hội không lập ban thường vụ thì tổ chức hội nghị ban chấp hành. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, thành phần dự hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đối với đơn vị vũ trang nhân dân, thành phần dự hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy các đơn vị cấp dưới trực tiếp. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì chủ tịch Ủy ban nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị Ủy ban nhân dân mở rộng đến đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm thường trực Hội đồng nhân dân, Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. Đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã thì Chủ tịch Hội đồng Nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan khác của nhà nước thì người đứng đầu cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nếu có và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với các đơn vị sự nghiệp thì người đứng đầu đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nếu có và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với tổ chức kinh tế thì người đứng đầu tổ chức triệu tập và chủ trì hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đến người đứng đầu các phòng ban, phân xưởng, trạm, trại và đại diện ban chấp hành công đoàn. Đối với đơn vị vũ trang nhân dân thì chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy các đơn vị cấp dưới trực tiếp. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị. Trình tự thủ tục tổ chức hội nghị được thực hiện như sau. Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân báo cáo tình hình và kết quả hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với từng người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Những người dự hội nghị thảo luận và biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu giới thiệu phải đóng dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách người được giới thiệu ứng cử theo mẫu số 03 BCD BQH MT. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Chùa Hang và các xã Cao Ngạn, Sơn Cẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. 1. Tăng Minh Bách, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1971, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Học hàm, học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty. Nơi công tác, công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 8 tháng 2 năm 2002. 2. Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1968, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành chỉ huy, tham mưu quân sự địa phương. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Nghề nghiệp chức vụ, Bộ đội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá. Nơi công tác, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 11 tháng 10 năm 1988. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Ngô Thế Hoàn, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1982, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, đại học chuyên ngành tiếng Anh. Học hàm, học vị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, trình độ ngoại ngữ, đại học chuyên ngành tiếng Anh, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn, ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn. Nơi công tác, tỉnh đoàn. Ngày vào Đảng, 23 tháng 4 năm 2007. 4. Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1981, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo, công giáo. Quê quán xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật kinh tế, trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở. Trình độ lý luận chính trị, trung cấp. Nghề nghiệp, người hoạt động không chuyên trách, phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 4 tháng 4 năm 2005, là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Hỷ, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. 5. Nguyễn Đức Lượng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1967, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành xây dựng công trình, đại học chuyên ngành tiếng Anh. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, đại học chuyên ngành tiếng Anh. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Nơi công tác, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 29 tháng 8 năm 2001. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là 3 người.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 87 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 87 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 87 đến 93%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!